cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thân chào ông bà anh chị em. Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Tôi rất vui mừng khi được cùng với quý ông bà anh chị em hầu lời của Chúa để chúng ta được nâng đỡ với nhau trong đời sống đức tin và đồng thời hiểu biết lời của Đức Chúa Trời phán dạy với chúng ta mỗi ngày. Kỳ trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn 25, 26, 27 về kiểu mẫu đền tạm và các vật dụng được trang bị trong đền tạm. Hôm nay chúng ta đến suốt Ai Cập Ký đoạn 28, và trong phân đoạn này đề cập đến việc A-rôn và các con trai của ông được biệt riêng ra làm chức tế lễ, cũng đề cập đến Epoch, bảng đeo ngực, Urim và Thumim cùng với nón đội và áo lễ. A-rôn và các con trai của ông được biệt riêng ra làm chức tế lễ. Như chúng ta đã tìm hiểu và thấy trong những phân đoạn trước đây, những sợi chỉ, sợi dây và màu dùng trong đền tạm có ý nghĩa biểu tượng về thân vị và công việc của Đấng Christ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến người phục vụ trong đền tạm. Chi phái Lê-vi được giao cho trách nhiệm phục vụ trong đền tạm. A-rôn và các con trai ông làm thầy tế lễ, còn chính A-rôn làm thầy tế lễ cả, hay chúng ta thường gọi là thầy tế lễ thượng phẩm. Mời quý vị cùng xem ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn 28, câu 1 đến câu 2. Trong dòng dân Israel, hãy chọn A-rôn, anh ngươi cùng các con trai ngươi là Nadab, Abihu, Eliezer và Ithamar lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta. Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, để người được vinh hiển, trang sức. Thưa các bạn, để chuẩn bị cho A-rôn phục vụ với tư cách là thầy tế lễ cả, hay còn gọi là thầy tế lễ thượng phẩm, ông cần phải có áo lễ đặc biệt. Những chiếc áo lễ này nói về Đấng Christ. Thật ra khi chúng ta đọc những lời cuốn thị được ban ra trong sách Xuất Ai Cập Ký, nó không lôi cuốn chúng ta như khi đọc chuyện trinh thám, chuyện kiếm hiệp. Nhưng những điều này bày tỏ cho chúng ta biết về Đấng Christ. Các bạn có ngạc nhiên khi thấy tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những lời cuốn thị này không? Giống như trẻ em, học bằng hình ảnh giúp các em tiếp nhận dễ dàng hơn. Kinh Thánh là sách của hình ảnh và Đức Chúa Trời muốn chúng ta học những lẽ thật trong đó qua những hình ảnh biểu tượng trong Kinh Thánh. Những áo lễ này không thánh như ý mà chúng ta nghĩ ngày hôm nay. trong tiếng Hebrew là tiếng của người Do Thái, chữ thánh có nghĩa là biệt riêng. Những chiếc áo lễ này được biệt riêng ra trong sự phụng sự Đức Chúa Trời. Tất cả những gì được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời được gọi là thánh. Thí dụ như các bạn có 100.000 đồng Việt Nam và các bạn để riêng ra 10.000 đồng cho công việc của Chúa, số tiền đó trở nên tiền thánh. Tất cả những gì chúng ta được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời thì trở nên thánh. Những chiếc áo lễ này trở nên thánh vì được dùng để phụng sự Đức Chúa Trời. Tôi không có áo lễ như người Lê-vi đã mặc trước đây. Nhưng khi tôi làm mục sư, tôi có một số bộ đồ vét tông mà tôi thường dùng mỗi khi lên tòa giảng. Khi tôi giảng, tôi mặc áo vét tông này. Đó là áo thánh của tôi. Tôi kể nó như là thánh, bởi vì tôi biệt riêng những áo này ra để phụng sự Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy chú ý rằng, những chiếc áo của Thầy Tế Lễ tỏa bài sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chúng rất là tuyệt đẹp. Tôi thích lắm. Đồ dùng biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời phải là những đồ tốt đẹp. Cho nên chúng ta hãy dâng lên Chúa những gì tốt đẹp nhất. Đức Chúa Trời là đấng làm nên sự tốt đẹp. Như các bạn còn nhớ khi chúng ta tìm hiểu trong sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự tốt lành. Xin các bạn hãy để ý nhìn đến màu sắc xung quanh như khi các bạn nhìn lên mặt trời lúc hừng đông hay lúc sắp lặn vào buổi chiều tối. Chúng ta nhìn lên bầu trời trong xanh, nhìn lá cây và bông hoa mùa xuân, vân vân. Chúng ta thấy muôn màu đẹp đẽ hòa lẫn với nhau. Đức Chúa Trời tỏ bài đẹp đẽ trong màu sắc và những chiếc áo Thầy Tế Lễ rất là đẹp đẽ để tỏ bài sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập Ký đoạn 28, câu 3 đến câu 4. Hãy truyền cho hết thải kẻ thông minh là người ta đã ban đầy trí tuệ. Chế bộ áo cho A-rôn, đặng biệt người ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà ta sẽ chế. Bản đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. A-rôn được biệt riêng ra làm thầy tế lễ cả. Áo lễ của ông gồm 6 thứ đồ dùng để phụng sự Đức Chúa Trời. A-rôn có chiếc áo lễ này và sau đó truyền lại cho những người tiếp nối sau A-rôn. Và chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập Ký đoạn 28 câu 5. Họ dùng kim tuyến chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn. Những chiếc áo lễ này được làm bằng những vật liệu rất tốt. Điều này nhắc nhở chúng ta khi dùng các dụng cụ làm phương tiện cho công việc của Chúa. Nếu điều kiện tài chính cho phép, chúng ta nên dùng những dụng cụ tốt đẹp để công việc Chúa được tiến triển và đạt được kết quả tốt hơn. Kế tiếp, chúng ta cùng xem lời diễn đạt về Epoch. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 28, câu 6 đến câu 14. Họ sẽ chế ephod bằng kim tuyến chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và dải gai đậu mịn theo cực xảo. Hai bên ephod làm hai đai vai, đâu đầu vào ephod. Đai để cột ephod phía ngoài sẽ làm nguyên miếng một, cũng như công việc ephod bằng kim tuyến chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và dải gai đậu mịn. Ngươi hãy lấy hai viên bích ngọc mà khắc các tên con trai Israel ở trên, 6 tên trên viên bích ngọc này, 6 tên trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc tên các con trai Israel trên hai viên bích ngọc đó, như cách của thợ khắc con dấu và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai ephod dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Israel. A-rôn sẽ mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va. Người sẽ làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây, rồi để chuyền đánh như thế vào nóc gài. Thưa các bạn, thật hơi khó để diễn tả cho các bạn hiểu và hình dung về ephod. Nó được mang phía ngoài của áo lễ. Ephod làm bằng một miếng vải dài được nối kết lại với nhau, đâu với nhau, và trên ephod có hai viên bích ngọc mang tròn qua vai của thầy tế lễ. Ephod được cột chặt bởi sợi dây nịch. Tên của 12 chi phái dân Israel được khắc trên hai viên bích ngọc, mỗi viên 6 tên, và thầy tế lễ mang trên hai vai. Khi thầy tế lễ đến đền tạm nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thầy tế lễ mang con cái Israel trên vai của mình. Điều này nói lên sức mạnh và quyền năng của thầy tế lễ. Trong sách Hebrew đoạn 7 câu 27 nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Các bạn biết và nhớ đến ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói về chiên lạc mất trong sách Luca đoạn 15, câu 3 đến câu 7. Ngài phán cho họ lời ví dụ này: trong các ngươi ai là người có 100 con chiên? Nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó trên vai. Đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mình mà rằng: hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Khi người chăn đi ra tìm gặp chiên lạc mất thì đặt nó trên vai mang về. Chúa Giêsu mang các bạn trên vai của Ngài, và cũng chính nơi đó Ngài mang cả tôi nữa. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta tuột khỏi vai của Chúa Giêsu, nhưng sau đó Ngài lại bồng ẩm chúng ta lên, tiếp tục mang chúng ta trên vai của Ngài. Ephod là một hình ảnh tuyệt vời nói về sự chăm sóc, sự cưu mang của Chúa Giêsu đối với con cái của Ngài. Giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp về bảng đeo ngực mà thầy tế lễ sử dụng. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 28 câu 15 đến 16. Bảng đeo ngực về sự phán xét: ngươi cũng phải làm cho cực xạo y như ephod, tức là bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và dải gai đậu mình. Bảng đeo ngực hình vuông và mai lót, bề dài một em bang, bề ngang một em bang. Bảng đeo ngực rất đẹp của thầy tế lễ được trùm phía ngoài áo lễ. Đó là bảng đeo của sự đoán phạt. Các bạn có biết tại sao không? Đó là hình ảnh tội lỗi được đoán phạt. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 28 câu 29 nói rằng: thế thì khi nào A-rôn vào nơi thánh, sẽ mang trên lòng mình tên các con trai Israel nơi bảng đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày nay các bạn và tôi sau khi tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được mang bảng đeo ngực của sự công bình. Nó che đậy tấm lòng xấu xa bên trong của chúng ta. Và chỉ với cách đó, chúng ta mới có thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời, vì tội lỗi của chúng ta đã được xử đoán. Từ đó, sự công bình của Đấng Christ phủ trùm chúng ta. Vì thế, bảng đeo ngực này được gọi là bảng đoán phạt. Về một phương diện, bảng đeo ngực là một phần của ephod, vì ephod và bảng đeo ngực đi chung với nhau tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Mời quý vị cùng xem tiếp lời diễn đạt ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 28, câu 17 đến 28. Ngươi hãy gắn 4 hàng ngọc vào bảng đeo ngực. Hàng thứ nhất gắn ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bổ. Hàng thứ nhì ngọc thủy túy, ngọc lam bổ và ngọc kim cương. Hàng thứ ba ngọc hồng bổ, ngọc bạch mã não và ngọc tự tinh. Hàng thứ tư ngọc quỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này sẽ khảm vào khuôn bằng vàng. Số các ngọc đó hết thảy là 12 viên, tùy theo tên con trai Israel. Trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong 12 chi phái Israel, như người ta khắc con dấu vậy. Ngươi hãy làm các sợi dây chuyền bằng vàng ròng, đánh như hình dây chuyền trên bảng đeo ngực, rồi làm hai khoanh vàng để ở hai góc đầu trên bảng, cùng cột sợi dây chuyền vàng vào khoanh nơi hai đầu bảng, và hai đầu sợi dây chuyền cột vào móc gài, đoạn gắn trên hai đai vai ephod về phía đằng trước ngực. Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa, để vào hai góc đầu dưới của bảng đao ngực, về phía trong ephod. Lại làm hai cái khoanh khác nữa bằng vàng, gắn vào hai đầu ở dưới hai đai vai ephod, ném về phía trước, ở trên đai vai gần chỗ mối giáp. Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh của bảng đao ngực lại cùng hai cái khoanh ephod, hầu cho nó dính với nhau, đừng rớt khỏi ephod. Các bạn có tưởng tượng nổi không? Trên bảng đao ngực của thầy tế lễ có 12 viên ngọc quý. Chúng được sắp hàng 4 và hàng 3. Những viên ngọc này cũng được tìm thấy trong sách Khải Quyền. Nơi đó chúng ta được nói cho biết là nền của thành Jerusalem mới. Mỗi viên ngọc có màu khác nhau và khi kết hợp chúng lại với nhau tỏa chiếu hình rất đẹp đẽ. Tôi nhận thấy rằng vũ trụ của Đức Chúa Trời chứa đầy màu sắc đẹp đẽ, nhưng khi tội lỗi xen vào, nó làm mất đi vẻ đẹp nguyên thủy. Đây là thật tuyệt vời khi thấy 12 viên ngọc mà thầy tế lễ mang trên ngực để đi vào nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Chúa Giêsu không những mang chúng ta trên vai của Ngài là nơi biểu tượng cho sức mạnh, nhưng Ngài cũng mang chúng ta trước ngực của Ngài. Vì chúng ta được ghi khắc trong lòng Ngài, Ngài yêu chúng ta. Bảng đao ngực là hình ảnh của sự yêu thương Ngài. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến hai điều nữa mà thầy tế lễ cả mang ở trên người. Đó là Urim và Thumim. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 28 câu 30. Trên bảng đao ngực có sự xác đoán, ngươi hãy gắn Urim và Thumim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xác đoán của con trai Israel trên lòng mình luôn luôn. Thú thật với quý vị và các bạn, tôi không biết Urim và Thumim là gì. Các phân đoạn kinh thánh khác không giải thích thêm về điều này. Có người cho rằng Urim và Thumim được dùng để tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng không có ai nói là nó được thực hiện hay được sử dụng như thế nào. Tôi không biết vì sao Chúa không tỏ cho chúng ta biết chi tiết về hai vật này. Chúng ta chỉ biết chúng nó được mang trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ khi đến trước mặt Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về áo lễ của thầy tế lễ cả. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 28 câu 31-34, ngươi cũng hãy mai áo dài của ephod toàn bằng vải tím, ở giữa áo có một lỗ trầm đầu vào, viền chung quanh dệt như lỗ áo giáp mặt dưới để cho khỏi toát. Nơi biên dưới hãy thắt trái lựu màu tím đỏ điều đỏ sậm cùng chuông vàng nhỏ đang chéo nhau ở dòng theo viền, nghĩa là một cái chuông rồi kế một trái lựu và khỏi dòng xung quanh viền áo. Chúng ta thấy rằng trên áo của những thầy tế lễ có chuông vàng và trái lựu. Trái lựu là một loại trái cây ăn được, và chuông vàng nói về sự làm chứng cho Chúa. Và chúng ta xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 28 câu 35. Khi A-rôn hầu việc tế lễ sẽ mặc áo đó, và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ và A-rôn khỏi chết vậy. Các chuông vàng này biểu tượng của sự sống và làm chứng về thầy tế lễ cả tạo ra một âm thanh khi người đi vào nơi thánh. Vì nếu đời sống của thầy tế lễ cả này không được chuẩn bị cách tốt đẹp mà đi vào nơi thánh, thì có thể bị Đức Chúa Trời hình phạt chết. Cho nên, khi dân chúng ở phía ngoài còn nghe âm thanh, nghe những tiếng chuông của thầy tế lễ chuyển động, thì biết rằng thầy tế lễ vẫn còn sống và đang hầu việc Chúa ở trong đền thờ. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 28, câu 36 đến 38. Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng ròng, trên thẻ đó có khắc như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va, rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó ở trên đằng trước cái mũ. Thẻ đó sẽ ở trên trán A-rôn. A-rôn gánh tội lỗi của dân Israel phạm trong khi họ dâng của lễ thánh. Thẻ đó sẽ ở nơi trán A-rôn luôn luôn để dân sự được đẹp ý Đức Giê-hô-va. Áo lễ này nhằm phân biệt thầy tế lễ cả hay là thầy tế lễ thượng phẩm với những thầy tế lễ khác. Như chúng ta biết rằng những người phụng sự trong đền tạm có các thầy tế lễ, nhưng chỉ có một thầy tế lễ cả mà thôi. Nó tạo nên sự đẹp đẽ và oai nghi của thầy tế lễ thượng phẩm. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm, là đấng thánh sạch, trọn vẹn, không nhơ bẩn, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi. Nhưng Ngài xuống trần để chết thay cho chúng ta. Hiện nay, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để giữ cho chúng ta được cứu. Và tiếp đến trong phân đoạn này, chúng ta cùng xem trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 28, câu 39 đến 43. Ngươi hãy chế một cái áo lá mặc trong bằng vải gai mịn, một cái mũ bằng vải gai mịn và một cái đai thiêu. Ngươi cũng hãy chế cho các con trai A-rôn áo lá, đai và mũ, hầu cho họ được vinh hiển và trang sức. Đoạn hãy lấy các bộ áo đó mặc cho A-rôn anh ngươi cùng các con trai người. Hãy sức dầu cho, lập và biệt riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy chế cho họ bộ quần áo trong bằng vải gai đặng che sự lõ lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. A-rôn và các con trai người sẽ mặc quần áo đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lệnh đời đời cho A-rôn và cho dòng dõi người. Đức Chúa Trời muốn người đến trước mặt Ngài phụng sự Ngài phải ăn mặc cách kín đáo chỉnh tề. Ngài không muốn chúng ta phô bày bản tánh xác thịt. Nhờ Chúa Giê-xu chết thay mà ngày nay những người tin nhận Chúa có được chiếc áo công nghĩa để được đến thờ phượng trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại trong câu 41, đoạn hãy lấy các bộ áo đó mặc cho A-rôn anh ngươi cùng các con trai người. Hãy sức dầu cho, lập và biệt riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Tôi cảm động về lời Chúa nói rằng A-rôn và các con trai người và áo lễ đều biệt ra thánh để phụng sự Đức Chúa Trời trong đền tạm. Ngày nay, Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng tất cả để phụng sự Đức Chúa Trời. Các bạn còn nhớ rằng khi dân Y-sên còn ở xứ Ai Cập, Môi-se và A-rôn kêu nài với Pha-rô-ôn xin cho dân sự ra đi vào đồng vắng để phụng sự Đức Chúa Trời. Trước đây, khi chưa trở lại cùng Chúa Giê-xu, tất cả chúng ta đều là tôi mọi của tội lỗi, chúng ta phục vụ cho ma quỷ. Nay, chúng ta được Chúa Giê-xu cứu chuộc và ban cho chúng ta sự sống tự do, ban cho chúng ta sự an lành. Các bạn là những cơ đốc nhân, còn giữ lại điều gì cho chính mình nữa không? Tôi mong ước là các bạn hãy biệt riêng đời sống các bạn để phụng sự Đức Chúa Trời. Các bạn sẽ trở nên người thánh, người thuộc về Đức Chúa Trời. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp các bạn mạnh dạn thực hiện điều này. Và tôi mong ước các bạn nhận được niềm vui mà các bạn có được khi dâng hiến đời sống mình cho Chúa. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Từ nơi cao sang thiên đàng Chúa, Ngài tin tôi với bạn, Ngài chê để chúng ta được sống các thăng trong tình yêu Chúa Cha nhân từ. Lời Chúa đã thăm sâu hồn con, nhắc nhở con ngày đêm Chúa yêu con hoài. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời. Sâu thẳm ôi ơn Ngài biết bao ân tình. Trong tình yêu Chúa Cha nhân từ, cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời. Sâu thẳm ôi ơn Ngài biết bao ân tình, tình Chúa thâm thiết sâu nhiệm hoa khi biết dâng lời ca tri ân lên Chúa Cha. Lời Chúa đã thăm sâu hồn con, nhắc nhở con ngày đêm Chúa yêu con hoài. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời.
Biết bao ân tình.